Thì ra nhờ những cái công đức đó, nhờ công đức như vậy, thì cái mà phóng quang đấy là nhiếp mình, và đồng thời có nghĩa là gia trì cho mình, gia trì cho mình. Có nghĩa là cũng đồng thời có nghĩa là mình có thể hiểu được cái năng lực hào quang của Phật, nó có thể dẹp đi tất cả những cái mà chướng ngại mà nếu nó còn sót lại đó. Thì lúc đó mình khi mà về đến nơi ấy, thì cái điều đầu tiên của cái người mà cái cấp mà thượng phẩm ở trên cấp thượng thuộc về thượng phẩm ấy, thì về nơi là thấy Phật rõ ràng ngay, tức là cái năng lực của mình nó đủ sức để tiếp xúc với lại thân tướng của Phật, thấy rõ. Và tất cả những cái cảnh giới của cực lạc mình đã nghe một cái số quán lúc đầu, mình biết được là cái hào quang ở cái cõi này nó rất mạnh, nó sáng vô cùng, nhiều khi nói là trăm ngàn bức mặt trời họp lại như vậy. Bây giờ mình nhìn lên mặt trời cái là mắt mình hư liền. Bây giờ con người nào nó có một cái năng lực rất mạnh mà nó nhìn được mặt trời mắt nó vẫn không sao hết, và nó sẽ thấy rõ ở trong như thế nào. Bây giờ chỉ mình đến gần là mình tiêu liền, cái lực của mình nó không đủ. Nhưng mà cái người mà thượng phẩm thượng sinh á, thì người đó có thể thấy ngay khi về đến nơi. Thành ra thấy mà nghe được cái diệu pháp và chứng được vô sinh pháp nhẫn, thì như vậy gọi là cái người mà sau đó là đi khắp mười phương Phật để chư Phật thọ ký, đó là thượng phẩm thượng sinh. Thượng phẩm trung sinh là gì? Đây là những người không có đọc tụng kinh, không có tụng kinh điển Phương Đẳng Đại Thừa, nhưng những người này là những người hiểu được nghĩa lý của kinh, những người hiểu. Có một số người thưởng thức đạo Phật qua nghĩa lý hơn là chỉ tụng, thì những người này có thể hiểu được nghĩa lý, nghe những cái nghĩa mà rất thầm thông trong đạo Phật như tính không như này nó hơn, với lại là duyên khởi để nhất nghĩa thì nó tâm không kinh sợ, không bị bản đạo thừa. Đấy, tức là những người không có tu trì kinh nhưng mà hiểu được cái nghĩa là của kinh phần nào, và những cái nghĩa rất thâm sâu thì nghe không có thấy sợ và không có hủy bán. Thông tín nhân quả, tức là người đó tin nhân quả, người đó không có thực hành hẳn cái từ tâm bất sát, người đó không nghĩ chuyện thực hành, nhưng người đó tin nhân quả, đem công đức ấy hồi hướng nguyện cầu sinh nước cực lạc. Người này lúc sắp mạng chung thì Phật A Di Đà của ngài Quan Âm Thế Chí vô lượng đại chúng quyến thuộc vây quanh, cầm từ kim đài. Người thượng sinh á, thượng phẩm thượng sinh á, cầm đài kim cương, người mà trung phẩm này thì cầm đài vàng. Đến trước hành giả khen rằng: pháp tử, con hành đại thừa hiểu nghĩa được nhất, cho nên ta đây lại đón tiếp con. Rồi cùng với 1000 hóa Phật cùng lúc đưa tay ra. Lúc đó cái vị hành giả thấy mình ngồi trên cái đài vàng, mới chắp tay lại tán thán chư Phật. Ngay trong một niệm thôi sinh vào ao bảy bóng nước kia. Nhưng mà cái đài mà vàng của mình á, tức là đài sen, hoa sen màu vàng, nó búp lại và phải qua một đêm, về nơi qua một đêm mới nở ra. Lúc đó cái vị hành giả đó, toàn thân của vị hành giả nó hiện ra cái sắc vàng chói sáng, dưới chân bước đi cũng có hoa sen bảy màu. Phật cùng Bồ Tát đều phóng quang minh chiếu thân hành giả, lúc đó như là người mới sinh ra đời đó. Hoa sen như là bào thai, thành ra mình sinh vào đó, sinh vào hoa sen. Hoa sen là cha mẹ của mình, thì cái hoa sen nó mở ra một cái thân của mình á, nó đầy đủ tất cả những cái công đức. Phật với Bồ Tát nó phóng quang minh chiếu đến thân hành giả, thì hành giả bỗng mở mắt ra, do cái tập kiếp xưa nghe hết các tiếng toàn thuyết thầm thâm để nhất nghĩa đấy. Bởi vì cái vị này á, không có chỉ tụng nhiều bằng cái vị mà cái cấp thượng, vị này là cấp thứ nhì, cấp trung mà, vị này lại đi về nghĩa lý, thành ra nhờ cái tích tập những cái nghĩa lý đó, bây giờ mở ra một cái là nghe cái tiếng thuyết pháp, mới bước xuống cái đài vàng đó, chắp tay lễ Phật tán thán Thế Tôn, mà cũng chưa có đắc quả liền. Trải qua 7 ngày, mới được không thối chuyển nơi A Nậu Đa La Tam Miếu Tam Bồ Đề nữa. Tức là đạt được cái địa vị là bất thối chuyển, tức là nói là mình chứng đắc vô sinh pháp nhẫn. Vô sinh pháp nhẫn ở đây có thể tương đương cũng như gần như là Tam Miếu Tam Bồ Đề, nhưng mà trên phương diện lý rồi. Ở cái vị này thì có thể nói là chưa chứng được cái mức vậy, chưa ngộ được, nhưng được cái là không có thối chuyển, tức là chưa ngộ mà chắc chắn sẽ ngộ, không có chuyển thì mà lui trở lại, và không phải lập tức đi liền khắp mười phương mà đúng thời có thể bay đến mười phương phục sự chư Phật, rồi từ nơi chư Phật tu các tam muội qua một tiểu kiếp đắc vô sinh pháp nhẫn, phải trải qua một tiểu kiếp mới đắc được vô sinh pháp nhẫn, rồi được thọ ký ngay trước chư Phật, gọi là thượng phẩm chúng sinh vậy. Chúng ta ở đây mình tu tập thì mình mong sao được vãng sinh, nhưng vãng sinh về đó như thế nào, và mình nghe để mình thấy là Cực Lạc không phải là thiên đường của các tôn giáo khác. Về đó là có một vị thượng đế cai quản, mình vui chơi suốt ngày an lạc. Cực Lạc thế giới lên đó để chứng pháp, lên đó để chứng pháp, chứng ngộ cái chân lý. Thành ra nó trải qua mà nó có khác nhau là bởi vì trong cái lúc mình còn sống thì cái sự tu tập công đức của mình nó có thua kém nhau, cho nên về đó nó mới diễn ra như vậy. Thành ra hoàn toàn tất cả những sự kiện nó diễn ra đó, về đó là nghe pháp chứng ngộ rồi đi cúng dường chư Phật thọ ký cho mình như vậy. Rồi cái người mau người chậm nó khác nhau là do bởi vì cái tư lương của mình, do bởi vì cái lúc mình tu tập công đức thì nó có sai khác nhau. Thì cái vị ở trung phẩm này nó cũng được Phật A Di Đà đến đón, nhưng trong này cái phẩm trước là nói hẳn là Ngài Quan Thế Âm mang đài đến, thì ở đây không có nói rõ, nhưng mà mình cũng hiểu là cũng do Ngài Quan Thế Âm mang tới. Cái vị này đài sen nó cúp búp lại qua một đêm mới nở ra, mà vị này nở không có mở mắt ngay được. Cái vị mà cấp thường về nơi là thấy liền, thì mình cũng biết tại sao cái người hành trì người ta mới gần Phật, tụng kinh Phật hàng ngày. Còn đây mình chỉ có coi về nghĩa lý của Phật thôi, thành cái tâm của mình nó không có cái lực gần gũi Phật, nó không có được cái năng lực đó, dù là Phật có nhiếp mình đi chăng nữa. Thành ra chính vì vậy mà có trì tụng như vậy